Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn này nói podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello mọi người. Nếu như mọi người nghe thấy giọng của mình hôm nay cứ khác khác thì là do mình đang bị cúm khá là nặng. Cả ngày việc mình làm chỉ có thể là ho thôi mọi người ạ. Thời tiết dạo này thì đang thay đổi, ngoài Bắc đã nóng lên nhiều, chúng mình cũng đã nằm điều hòa nhiều. Có lẽ đó là lý do khiến cho chúng ta dễ bị trở cúm. Một lý do nữa khiến cho mình trở cúm nặng là bởi vì mình đang cúm mà vẫn cứ cứng đầu nằm tắm nắng ấy. Do mình chuộng cái làn da nâu nên là phải tắm nắng, hay còn gọi là tanning đều đặn, để duy trì được độ nâu của da. Việc tắm nắng cũng đem đến cho mình năng lượng và sự thư giãn nữa, nên mình rất là thích tắm nắng. Mỗi tội là đang sẵn cúm rồi mà mình vẫn tắm nắng thì có hơi sai sai nhở. Khiến mình cúm nặng hơn đây này. Nhân tiện đang nói chuyện vu vơ mọi người thì mình cũng muốn kể luôn là mình mới đổi sang một cái màu tóc mới. Thật sự thì mình cũng không có ý định đấy đâu. Màu tóc mà mình để bấy lâu nay là màu vàng khói, một cái màu blonde vàng như kiểu người Tây ấy. Nó rất là tự nhiên và match với mình. Mình thường hay nói với các bạn của mình là tao sẽ để tóc màu vàng khói hết đời vì tao quá thích và quá hợp với tao. Nhưng đời không như là mơ mọi người ạ. Bình thường để nhuộm sang cái màu vàng khói này thì mình cần tẩy tóc và mình tìm một màu khói để nhuộm, sau đấy thì nó sẽ phai ra màu vàng khói. Và lần này thì mình cũng định làm như thế, mình định chấm cái chân tóc của mình để cho nó nhuộm lại cái màu vàng khói ở cái phần đã mọc ra màu đen ấy. Nhưng mà mình lại mua một lọ thuốc nhuộm màu tím khói và bây giờ thì cái lọ thuốc nhuộm này nó lại lên cái màu kiểu đỏ đỏ tím tím nâu nâu của công chúa tiên cá Ariel ấy. Thật sự là nó không vàng khói một chút nào luôn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tóc này trong tương lai mình dự định nó sẽ phai ra một cái màu hồng theo kiểu hơi pastel ấy. Và đấy là cái màu tóc mà mình ghét nhất. Trời ơi khổ sở thế đấy. Hơn thế nữa nhá, lúc mình tẩy tóc ấy thì mình có không để ý, thế là mình khiến cho cái phần chân tóc của mình nó gãy đến một mảng luôn mọi người. Ban đầu thì mình cũng buồn chán vãi chuồng ấy, vừa cúm vừa hói đầu ấy, đăng story xong rồi mình than thở mọi người các thứ. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy ổn hơn rồi, không sao rồi. Bởi vì mọi người cũng an ủi mình là bệnh rồi sẽ khỏi, tóc rụng rồi sẽ mọc, nên không sao đâu. Quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay, mình muốn bàn luận một chút về chủ đề mà mình nghĩ là không chỉ có mình đâu, tất cả mọi người chắc cũng đều gặp phải, đó chính là những ý tưởng chỉ nằm ở trong đầu. Vì sao những ý tưởng của chúng ta phần lớn chỉ là ý tưởng? Lý do là vì ta luôn không đủ can đảm hoặc chăm chỉ để biến những ý tưởng kia thành hành động, thành hiện thực. Bản thân mình là một người luôn có rất nhiều idea mới mẻ cho cuộc sống, nhưng phần lớn là mình không thực hiện được vì cái lý do ở trên đó đó. Và mình cũng luôn kiếm những cái cớ nọ cớ kia để trấn an bản thân. Mấy hôm trước mình ngồi với bạn thân và mình có hỏi nó là: "Mày ơi, hè này mới cả năm 2 đại học thì tao nên làm gì nhở? Trong năm nhất thì tao đã đi dạy học rồi, đã làm podcast rồi, đã đi make up rồi, đã tham gia câu lạc bộ rồi. Thế nên là trong năm 2 tao đang nghĩ xem là tao nên làm gì. Tao không muốn dành thêm một năm của đại học nữa để trải nghiệm lại những cái thứ mà tao đã trải nghiệm trong năm nhất nữa. Tao muốn cho mình một cơ hội để tập trung vào những điều mới mẻ hơn và chỉ giữ lại những cái điều có ý nghĩa thật sự với tao thôi." Và bạn mình đã trả lời là: "Hãy làm YouTube đi, tập trung vào podcast YouTube, tập trung vào sản xuất nội dung, chia sẻ nội dung, tao thấy mày hợp với cái đấy mà." Đó, thì bạn mình đã nói vậy. Và mình nhận ra được một sự thật là bấy lâu nay bạn mình vẫn luôn ủng hộ mình làm YouTube, làm nội dung trên mạng xã hội ấy. Và YouTube là cái ý tưởng mà mình vẫn luôn muốn làm từ năm lớp 10, đến giờ là 4 năm trôi qua rồi, nhưng mà vẫn chưa thực hiện được. Thêm một câu chuyện nho nhỏ nữa là trong một lần nhận trả lời phỏng vấn về kênh podcast thì bạn phỏng vấn có hỏi mình một câu là: "Lemon có dự định hay là ý tưởng gì trong tương lai để phát triển và mở rộng kênh podcast của bạn hay không?" Thì mình mới nghệt người ra. Mình nghệt ra không phải là do mình không có và không biết trả lời như thế nào, mà là mình có rất nhiều. Mình nhớ ra là mình muốn làm một kênh TikTok chỉn chu cho podcast Một Tâm Hồn Đầy Nắng này. Mình muốn làm podcast dưới hình thức video để đăng lên YouTube. Mình muốn mời thêm khách mời lên kênh để cùng trò chuyện. Mình muốn làm nhiều thứ. Và ngoài podcast ra, mình cũng nhận ra là mình cũng có rất nhiều ý tưởng khác nữa. Mình muốn chăm chỉ viết nội dung đăng lên fanpage, mình muốn quay lại daily vlog của mình, muốn trau dồi thêm kỹ năng viết, muốn mua một cái mic tử tế để thu âm, muốn học thêm về kỹ năng biên tập video, muốn giàu kiến thức hơn về tâm lý và thời trang, muốn học thật giỏi tiếng Anh để đủ khả năng chia sẻ và truyền tải kinh nghiệm cũng như phương pháp học đến cho mọi người. Mình nghệt ra là bởi vì mình có nhiều ý tưởng đến thế, mà giờ đây những điều mình làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và điều mình muốn làm thì tất cả lại nằm ở trong suy nghĩ. Mình biết mình là một người trẻ có nhiều tiềm năng trong tương lai, nhưng hiện tại mình vẫn chưa thật sự biết tận dụng những tiềm năng sẵn có để phát triển bản thân. Và cái cảm giác để cho những ý tưởng hay ho mới mẻ của mình mãi luôn nằm ở trong đầu cũng đâu phải là cảm giác gì dễ chịu đâu các bạn. Nó vẫn luôn bị ngứa ấy, ngứa ngáy. Bao giờ thì mình mới thật sự bắt đầu đây? Như mình đã chia sẻ ở kỳ podcast Chọn đam mê hay dè chừng nỗi sợ, đấy, thật sự là một kỳ podcast rất hay nhá. Mình tự cảm nhận là như thế và các bạn nên nghe. Thì khi chúng ta bắt đầu, chúng ta luôn có rất là nhiều nỗi sợ đó. Sợ sai, sợ xấu, sợ bị chê cười, sợ không thành công. Và rõ ràng là bản thân mình ở hiện tại đã không còn quá sợ sệt như hồi trước nữa, như cái hồi mà mình đăng cái kỳ podcast Chọn đam mê hay là dè chừng nỗi sợ nữa, mà mình đã mạnh mẽ hơn và vượt qua rất nhiều rồi. Vậy tại sao mình vẫn chưa bắt đầu, kể cả khi mình đã phần nào vượt qua được những nỗi sợ? Ngẫm lại thì là do mình còn đang chờ, chờ một cái gọi là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu, cái mà sẽ không bao giờ xảy đến. Vậy mà mình vẫn mãi chờ như một con ngốc, ngồi chờ một người không bao giờ yêu mình tỏ tình với mình ấy. Quá khờ dại đúng không? Hồi cấp 3, lý do để mình không bắt đầu những ý tưởng là mình đổ cho hoàn cảnh. Mình chờ đến khi lên đại học rồi, tự do và có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ bắt đầu, mình chờ đến thời đại học. Bây giờ đã hoàn thành xong năm nhất rồi, mình vẫn chưa bắt đầu. Và trước đó là mình chờ cho hết giãn cách, hết đại dịch, mình sẽ thuận tiện hơn để thực hiện những ý tưởng. Nhưng khi hết giãn cách rồi, mình lại thấy bản thân quá bận bịu cho công việc và học tập. Mình lại chờ đến khi kỳ nghỉ hè có nhiều thời gian hơn để bắt đầu. Nhưng rốt cuộc là bao giờ mới là thời điểm hoàn hảo? Đâu mới là điểm xuất phát hoàn hảo? Câu trả lời là không bao giờ cả, không đâu cả. Nếu mình cứ tiếp tục trì hoãn thì thời gian trôi không biết bao nhiêu là cho đủ. Khoảnh khắc đến rồi lại đi, đi mãi mà không tìm thấy điểm để xuất phát. Mình biết là các bạn nghe câu nói này đã nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn sẽ nói lại nhé. Khoảnh khắc hoàn hảo nhất để bạn bắt đầu chính là ngay lúc này. Ngay lúc này thôi mình có thể làm ra một kỳ podcast mới. Ngay lúc này thôi mình có thể đăng tải một bài viết lên fanpage. Ngay lúc này thôi mình có thể dở sách ra đọc. Hay ngay lúc này thôi mình có thể dở sách ra học bài. Vậy mà tại sao mình vẫn mãi chờ? Và nói đến đây thì mình đã có can đảm để tí nữa mình sẽ nhắn tin cho giáo viên dạy IELTS của mình xin phép được đi học lại để tiếp tục với việc cày tiếng Anh, cái mà mình đã trì hoãn từ 2 tháng trước. Lúc đấy thì mình đang học IELTS dở của chị Ý được tầm 1 tháng, nhưng vì bài tập IELTS quá là nặng, cùng với thời điểm đấy mình quá bận nên không thể học hành tử tế được, mình đã xin phép chị Ý cho mình nghỉ một thời gian, tạm nghỉ thôi để hoàn thành công việc cũng như là chờ đến kỳ nghỉ hè để tiếp tục học. Mình đã nghĩ từ mấy hôm trước là có nên đi học lại luôn không, vì mình đã có thời gian rồi, kỳ nghỉ hè đã đến rồi, hay là chờ đến khi mình đã nghỉ ngơi đủ, chờ đến khi mình đã trải nghiệm xong những chuyến du lịch trong hè này rồi hẵng xin đi học lại. Và mình cứ đắn đo mãi mà không nhắn tin cho chị ấy xin đi học lại. Nhưng đấy, mọi người thấy chưa, đôi lúc là chúng ta khổ vì đắn đo và cân nhắc. Chúng ta tự làm khổ mình rồi mọi chuyện sẽ không đi được đến đâu cả, không hoàn thành được điều gì cả, chỉ để chờ bản thân đưa ra được một quyết định hoàn hảo cho một thời điểm hoàn hảo. Tí nữa mình sẽ nhắn tin cho chị dạy IELTS và mình xin đi học lại ngay lập tức. Sự suy tính làm răng dở cuộc đời ta, bào mòn thời gian của ta, héo hon tâm hồn của ta. Đã bao lần mình bảo với người khác rằng đừng nghĩ, hãy làm. Có lẽ bây giờ chính là lúc mình nên tự hét vào mặt bản thân mình rằng đừng nghĩ nữa, hãy làm đi. Khi ta tính toán thiệt hơn cho bản thân quá nhiều thì có lẽ ta nhận về chữ thiệt thòi to hơn cho bản thân mà thôi. Hãy cứ dũng cảm với những ý tưởng trong đầu của bản thân và đừng nghĩ, hãy làm đi. Câu chuyện ngày hôm nay mình kể không chỉ là một câu chuyện của cá nhân mình, mà qua kỳ podcast ngày hôm nay, mình thật sự mong muốn truyền cho các bạn một chút lửa để thực hiện những ý tưởng trong đầu của các bạn. Tất nhiên là đi từng chút một thôi, vì rõ ràng rằng mình không thể cùng một lúc mà học tiếng Anh, làm podcast, làm YouTube, làm TikTok, viết lách, đọc sách, viết nội dung online được. Mình cần thực hiện dần dần, làm từng cái một trước, rồi nhịp nhàng chuyển hướng đến những ý tưởng còn lại. Mong đây cũng là một kỳ podcast hữu ích để mình nghe lại mỗi khi trong đầu mình có quá nhiều toan tính, phân vân giữa các ý tưởng. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu, và hình như là mình vừa bắt đầu rồi đấy. Còn bạn thì sao? Cảm ơn bạn đã ấn nghe kỳ podcast lần này và hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo vào mỗi thứ tư hoặc thứ bảy hàng tuần. Follow mình trên các nền tảng mạng xã hội để kết nối với mình nhiều hơn nhé. Mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye!